Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con chắp tay sen đê đầu đảnh lễ tri ân Đức Phật Danh Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Sắc Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng và Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu thân thương. Nam mô Bụt Thầy, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh Phật tự thuyết cảm ứng ngữ Udana chương 8 phẩm dân làng Batali Bataliga Gamiya Wutka. Con xin đọc lại Batali Gamiya Va Wago. Bài 5 Kinh Kunda do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ấn cúng chấm miếng tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chính pháp do Phật thiện thuyết thiết thực thiện tìm vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiện năng hướng thượng trí giả thiên chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực khả lý hạnh. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Có lẽ hồi nãy trục trặc không nghe, nhưng mà thôi, cái đó là cũng phần giới thiệu thôi. Bây giờ con kính dâng mít cho Thượng Tọa Sắc Đẳng, kính thỉnh ngài ạ.
Đây là lễ chi tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay đề cập đến một giai thoại từ cuối đời của Đức Thế Tôn. Và bữa cơm cuối của Đức Thế Tôn đã thọ thực tại nhà ông Thơ Rèn Chun Đa. Và chúng ta thường được biết là ông Thuần Đà. Và một số chi tiết lịch sử đã được ghi lại và chúng ta được biết về những giờ phút cuối cùng này. Nhưng mà qua đó chúng ta thấy được cái tấm lòng bi mẫn của Đức Phật đối với một người đàn tính. Và ngài đã có lời dạy rất là ân cần, nhắn Tôn giả Ananda đi gặp và nói lại. Và thưa quý vị, ở đây chúng ta cũng ghi nhận được rất là nhiều điều. Từ cái chỗ Ambavana, tức là nơi vườn xoài của ông Thuần Đà, Đức Thế Tôn đã đến công viên của xứ Mala để viên tịch. Và Đức Thế Tôn đã nói lên lời một lời kinh mà về sau này trở thành kinh chúc phúc của Chư Tăng, nhưng đề cập đến hạnh bố thí của ông Thuần Đà. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh. Chánh kinh tương đối rất là dài, và sau đó chúng ta sẽ trở lại để nghe ý nghĩa của việc kinh này qua lời giảng của Thư Tòa Pháp Đăng.
Sa thú, con xin thay mặt đạo tràng kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Sắc Đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chánh kinh phẩm dân làng Ba Ta Lý, bài kinh Kunda. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn đang bộ hành đi giữa dân chúng Mala cùng với đại chúng tỷ kheo, và đã đến Bava. Rồi Thế Tôn trú ở Bava tại rừng xoài của thợ rèn Kunda. Thợ rèn Kunda được nghe Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Mala và đến Bava cùng với đại chúng tỷ kheo và trú ở Bava, trong rừng sồi của ta. Thợ rèn Kunda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn thuyết pháp thoại cho thợ rèn Kunda đang ngồi một bên khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Thợ rèn Kunda sau khi được Thế Tôn thuyết pháp khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Thợ rèn Kunda sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Thợ rèn Kunda sau khi đêm đã mãn liền cho sửa soạn tại nhà của mình các món ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm và nhiều thứ mộc nhĩ, và báo tin cho Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát cùng với chúng tỷ kheo đến nhà thợ rèn Kunda. Khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với thợ rèn Kunda: Này Kunda, loại mộc nhĩ đã soạn sẵn, hãy dọn cho ta. Còn các món ăn khác đã soạn sẵn, loại cứng, loại mềm, hãy dọn cho chúng tỷ kheo. Thợ rèn Kunda vâng lời Thế Tôn, dọn cho Thế Tôn các món mộc nhĩ đã soạn sẵn và dọn cho chúng tỷ kheo các món ăn khác loại cứng và loại mềm. Rồi Thế Tôn nói với thợ rèn Kunda: Này Kunda, món ăn mộc nhĩ còn lại hãy đem chôn. Này Kunda, ta không thấy một ai ở cõi trời, cõi người, ở ma giới, ở phạm thiên giới, không một người nào trong chúng sa môn và chúng bà la môn giữa những thiên nhân ăn món mộc nhĩ này mà có thể tiêu hóa được trừ Như Lai. Xin vâng bạch Thế Tôn. Thợ rèn Kunda vâng đáp Thế Tôn, đem chôn món ăn mộc nhĩ còn lại và vào một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho thợ rèn Kunda đang ngồi xuống một bên khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, rồi từ chỗ đứng dậy và ra đi. Sau khi dùng cơm của thợ rèn Kunda, Thế Tôn bị nhiễm bệnh nặng, bệnh ly huyết, đau đớn gần như đến chết, và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại chịu đựng cơn bệnh. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinara. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Dùng cơm Kunda xong như vậy rồi, như vậy tôi được nghe bậc trí cảm bệnh nặng, bạo bệnh gần như chết, khi ăn loại mộc nhĩ đạo sư bị bệnh nặng, khi bệnh sẽ đi đến Kus. Rồi Thế Tôn bước xuống đường đến một gốc cây và nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy xếp tư áo Sangati, ta cảm thấy mệt mỏi và muốn ngồi nghỉ. Này bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn và xếp áo Sangati lại. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đem nước cho ta. Này Ananda, ta nay đang khát và muốn uống nước. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng 500 cỗ xe chạy qua, do bánh xe khuấy lên nước trở thành năm cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông Kakutha không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó Thế Tôn có thể uống nước và làm mát dịu chân tay. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đem nước uống cho ta. Này Ananda, ta nay đang khát và muốn uống nước. U thường kính mời Siết Nhật Quỳnh tiếp. Thấy Siết đã đưa tay. Dạ.
Này Ananda, ta nay đang khát và muốn uống nước. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vân vận lục. Khi Tôn giả Ananda đến liền trải trong kệ. Tôn giả Ananda vân đáp. Tôn giả Ananda tự nghĩ thật kỳ diệu thần lực và uy lực của Như Lai. Con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vận đục này và không vận đục. Sau khi dùng cái bát lấy nước, Bạch Thế Tôn thật kỳ diệu, Bạch Thế Tôn thật hiếm. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy nông, khuấy động và vận đục. Khi con đến liền trở thành trong trẻo, xin thỉnh Thế Tôn dùng nước, xin thỉnh thiệt. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến con sông Cát Quýt, xuống sông tắm và uống nước, rồi lội qua bờ bên kia, đi đến rừng xoài và trải đất chun đá cá. Này chun đá cá, hãy xếp áo săn. Này chun dạ, chun đá cá, ta nay mệt mỏi, xin vâng Bạch Thế Tôn. Tôn giả chun đá cá vâng lời Thế Tôn và rồi Thế Tôn nằm xuống phía hông bên mặt như dáng điệu con sư tử, hai chân đậy trên nhau, chánh niệm tỉnh giác tác ý đến ngồi dậy. Tôn giả chun đá cá trước tự đi đến con sông A Thuật Cát Quýt Tha, con sông chảy trong sáng và thanh tịnh. Vị đạo sư mỏi mệt đi dần xuống mé sông, nay đấng vô thượng ngự trị. Sông uống nước xong lội qua bên kia, Phật đạo sư đi trước giữa tăng chúng, vừa đi vừa diễn giảng chánh pháp. Rồi bậc đại sĩ đến tại khu vực rừng xoài, cho gọi vị tỳ kheo đá cá, hãy gặp tư áo lại trải áo cho, nghe dạy chun đá cá lạch tức vân. Hãy gặp tư và trải áo một cách thật mau lẹ, bậc đạo sư ngồi ngải ngắn trước mặt. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả, này Ananda, rất thật là tai hại cho ông, cuối cùng từ ông cúng dường. Này hiền giả, thật lợi ích cho bạn, thật là công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ bạn cúng dường và nhập diệt. Nay hiện tự thân nghe tôi họ lời nói này của Thế, hai sự cúng dường ăn uống đồng một quả báo, đồng một vị thục quả, báo lớn hơn, lợi ích lớn hơn các sự cúng dường ăn uống khác. Thế nào là hai? Một là bữa ăn, là những bữa ăn trước khi Như Lai. Hai là bữa ăn trước khi Như Lai diệt, không còn di hưởng sanh tử, đồng một quả báo, đồng một vị thục quả, quả báo lớn hơn, lợi ích lớn hơn các sự cúng dường. Nhờ hành động này, Tôn giả chun đá sẽ được hưởng tuổi. Nhờ hành động này, tôn giả sắc đẹp. Nhờ hành động này, Tôn giả chun đá sẽ được hưởng an lạc. Nhờ hành động này, Tôn giả chun đá hưởng danh tiếng. Nhờ hành động này, Tôn giả chun đá. Nhờ hành động này, Tôn giả chun đá cần phải làm cho thợ rèn công đức người bổ thí luôn trừ được tâm hận thù, cửa chế ngự, kẻ trí thiện từ bỏ mọi ác hạnh, diệt trừ tham sân si.
Hello. 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 Dạ, Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sơn Thầy Giá. Hello. Hello, quý vị nghe được không? Quý vị nghe lại được rồi chưa? Đường truyền yếu nên nó rất xuống. Mỗi lần vô cầm mic mà nó gì cũng quá hỉ thông cảm. Thì ở cái bài học hôm nay á, thì chúng ta nghe nói về cái bữa cơm mà bàn, và cái bữa cơm đó thì theo cái truyền thống của Phật giáo đó, thì Nguyên Thủy đó, thì trong 30 cái thùng một cái món thịt heo, và ngài đã thọ bệnh thiết lì, và thiên tịch niết bàn. Nhưng mà Alo. 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 Rất là khó khăn. Quý vị nghe được thì quý vị chắc cũng được biết. Bởi vì cái đường truyền mà cũng sợ cái đường truyền hôm nay chúng tôi nói như là Đức Pháp Tính đường truyền hôm nay đó không có nghe được. Đức Pháp Tính nói với chúng tôi là bảo đảm thì bây giờ thì chúng tôi thấy nó cũng chưa được bảo đảm lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta cố gắng alo phải mà không có
cái bậc kỳ tụ đức và thưa Pháp đang gặp vấn đề trục trặc về kỹ thuật. Quý vị quan hỷ cho chúng tôi hỏi một câu là nếu chúng tôi tiêu quyền có thể điều khuyết được thì xin thỉnh thưa tôi tiêu quyền. Còn nếu trong giây lát mà thưa tôi tiêu quyền không có điều khuyết được thì chúng tôi sẽ điều khuyết cho thưa tôi Pháp đăng. Và quý vị quan hỷ chờ một chút. Xin hỏi thưa tòa tùy quyền có nghe được không? Thưa vị có lẽ là thưa tòa tùy quyền nghe không được. Tiếp lời của thưa tòa Pháp Đăng. Trong bài kinh ngày hôm nay chúng ta đặc biệt nhắc về hình ảnh của một ông thợ rèn tên là Chunda hay là Thunda. Và ngày hôm nay chúng ta về Kusinara cũng có dịp đi đến thăm một nơi mà chúng ta gọi là Ampavana. Ampavana tức là vườn xoài của ông Chunda. Thật ra ngày xưa đó là nhà của ông. Thưa quý vị, ở trong nền văn minh cổ đại của nhân loại thì khi mà con người bắt đầu biết chuyển sang thời đại đồ đồng, tức là biết sử dụng những kim loại như là vàng hay là đồng vân vân thì
hello
dường như thì Thọ Đăng muốn cầm mic lại phải không? Nếu thì Thọ Đăng cầm mic lại xin thỉnh thưa tòa. Dạ vâng. Thưa quý vị, thì ông thợ rèn Chun Da giàu có và vì thời của ông là một cái người mà có khả năng để mà làm những vật dụng. Thật ra thì ngày hôm nay chúng ta có cái chữ thợ rèn như ở trong tiếng Anh gọi là blacksmith. Thì những người thợ rèn ngày nay chỉ xài những chỉ rèn những thứ như là dao, búa, những thứ tầm thường. Nhưng mà riêng ông Chun Da thì không phải là làm thợ rèn như vậy, mà ông làm bất cứ điều gì mà liên quan đến kim loại, kể cả vàng bạc, giống như thợ kim hoàn ngày hôm nay, và kể cả những vật dụng. Nói tôi tóm lại là đó là một người mà hiểu rõ cái cách để làm thế nào để chế biến thành phẩm những cái vật dụng từ những cái kim loại, cái cá vàng, bạc, đồng, thiết, vân vân. Tuy nói là ông giàu có khá giả, là một ở trong những cái khuôn mặt cũng có tiếng tăm trong ở tại Sư Ma lắm. Đức Thế Tôn đã về đó nhiều lần. Ít nhất là chúng ta có nghe hai bài kinh rất là nổi tiếng của Đức Phật. Một bài kinh Mahachunda và bài kinh khác là kinh Thập Thượng, được Ngài Xá Lợi Phất thuyết ở tại đây khi Đức Phật có mặt ở nhà ông Chunda. Thưa quý vị, câu chuyện là trước khi Đức Thế Tôn Ngài viên tịch, Ngài đã đến cái xứ mà chúng ta gọi là Ma Lá, dọc theo cái chân núi Hy Ma Lạp Sơn. Thì chúng ta biết là có những vương quốc như là vương quốc của dòng Thích Ca, vương quốc Cô Ly Giá, vương quốc Vesali, vương quốc Ma Lá. Thì Ngài đã đến đây và bữa cơm cuối cùng Ngài đã dùng cơm ở tại nhà của ông Trinh Đá. Và trong bữa cơm này có một sự kiện được ghi nhận, đó là khi ông dọn lên, ông có dọn một cái món ăn. Và món ăn này thì theo truyền thống Phật giáo Nam Tông thì không có vấn đề gì phải tranh luận, nhưng mà Phật giáo Bắc truyền thì tranh luận rất là nhiều. Chúng ta tạm gọi là Sukaramadava nó có hai nghĩa, một là thịt heo, và một là thịt heo, và thứ hai nữa là cái nấm heo, nấm heo. Thì thứ gì hồi trước chúng tôi không có biết, nhưng mà sau này thì chúng tôi biết có một loại nấm mà rất là nổi tiếng ở miền Nam nước Pháp, và cũng nổi tiếng ở tứ xuyên Trung Quốc, gọi là nấm heo, tức là loại nấm thì rất là quý, có thể là một hai tay nấm như vậy họ để trên một cái đĩa thì cái thời giá có 150 vĩ kim, vào một thời giá mà chúng tôi biết có một như vậy. Nấm thì rất là thơm, rất là ngon, và đặc biệt là khi người ta đi tìm nấm á, người ta phải dẫn con heo theo, tại con heo nó rất là thích loại nấm này. Nhưng mà dẫn con heo theo nhưng phải khớp mỏ nó lại, tại vì khi mà nó nghe mùi nấm này thì nó lao tới người ta tìm ra cái nấm nó nằm ở chỗ nào, nhưng mà nếu không có khớp mỏ lại thì nó sẽ giành ăn, nó ăn cho được cái nấm đó. Dạ, cái nấm đó người ta gọi là nấm heo. Thì ở đây nó cũng có sự tranh luận là cái món ăn đó là món ăn gì, chúng ta vẫn chưa có nghe rõ lắm, chúng ta vẫn chưa có xác nhận. Nhưng mà theo trong sớ giải về 32 cái thông lệ của chư Phật ấy, thì bữa cơm cuối cùng ấy, thì ngày thường ngày thọ dùng cái thực phẩm như vậy. Ở đây chúng ta nói như vậy là những thực phẩm này trong bữa cơm cuối cùng đã được chư thiên cúng dường cho Đức Phật, tức là cái món đó làm cho loài người, nhưng chư thiên bỏ thực phẩm chư thiên vào. Có một vài trường hợp xảy ra như vậy, và Đức Phật Ngài dạy là Ngài sẽ dùng riêng cái món này, và còn dư lại thì đem đổ đi, đem đổ chỗ nào mà không có. Cái sự việc này cũng đã xảy ra nhiều lần trong đời của Đức Phật, khi mà Đức Thế Tôn đi cắt thịt hay là có gì đó, có chư thiên bỏ thực phẩm vào cúng dường cho Ngài. Cái thực phẩm đó thì nó không có dễ dàng để tiêu hóa bởi người bình thường, bởi chư tỳ kheo bình thường. Và sau đó thì Đức Thế Tôn đã rời nhà của ông Trinh Đát, và cái thân bệnh Ngài trở nên trầm trọng. Nhưng mà tuy rằng Ngài có thân bệnh, nhưng mà Ngài dùng cái chánh niệm và dùng cái năng lực của vị Phật đó để Ngài tự điều chế cái thân của Ngài. Ngài vẫn đi bộ, Ngài đi bộ đoạn đường khá xa. Ngày hôm nay thì quý vị mỗi lần phái đoàn đến để viếng thì phải đi xe bus. Đi xe bus từ cái chỗ gọi là Ampapawa về tới Kusinara. Ngài đã băng qua ra một con sông, và con sông đó ngày nay thì chúng ta cũng được biết. Và trước khi mà Ngài băng qua con sông đó thì Ngài dạy Tu Ananda xuống lấy nước cho Ngài uống. Thì không may là trước đó có một đoàn xe rất là đông của những người đi buôn á, họ đến đó, họ dẫn cái đàn bò kéo xe đi ngang dọc sông cạn đó. Thứ biết là cả hàng trăm cỗ xe đi ngang thì nước nó đục lắm, Mà tôi với Ananda xuống thấy nước đục quá, dơ quá, không dám bút lên cho Đức Thế Tôn. Tôn giả không bao giờ mà bút lên cho Đức Thế Tôn nước đục như vậy. Và khi Đức Phật dạy đi lấy đi, thì Tôn giả Ananda nói rằng mới có một đoàn xe qua, cái đứng nó dơ quá. Thì thứ gì Đức Phật lần thứ ba ngày cũng biết, và ngày cũng dạy đi lấy. Tôn giả Ananda vâng lời ngài đi lấy, và đến đó thì nước trở nên trong. Chúng ta cũng hiểu rằng ngày xưa Đức Phật và Chư Tăng đi du hành không có nhiều cái phương tiện như chúng ta bây giờ. Và những cái giếng nước ở bên đường, nước ở dưới sông hồ là thường là những cái nước được dùng. Đôi khi gặp những trường hợp là nước giếng không được sạch, hay là nước sông không được sạch, nước suối không được sạch, cái chuyện đó rất là bình thường. Và do cái năng lực của Đức Phật mà nước trở nên trong, và Tu Vi Ananda đã múc lên để dâng lên Đức Phật. Và thưa quý vị, đó là một ở trong những số cái hiện tượng rất là đặc biệt với Đức Phật trước khi mà ngài viên tịch. Chúng ta có dịp sẽ nói về điểm này sau. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn ngài đặt chân đến công viên của những hoàng thân xứ Ma, thì công viên này phần lớn là rừng Sa La. Chúng tôi xin lưu ý quý vị một điểm là cái cây Sa La mà ở tại nơi Đức Phật viên tịch đó, nó khác với cái Sa La mà quý vị thấy như là ở các chùa Việt Nam hay là Bình Tích Lan. Ngày xưa thì chúng tôi cũng nghĩ rằng cái hoa Sa La mà nó cái hình nó giống như hàm rồng đó là Sa La, nhưng mà thật ra cái Sa La đó ở tại ở tại Sư Ma đó, thì cái nó giống như một cái dáng hương của mình vậy đó, nhiều hơn là giống cái bông Sa La có trái có hoa. Có dịp nào thì quý vị nên để ý cái chuyện đó. Thưa quý vị, chúng ta nghĩ về Đức Thế Tôn, ngài là một bậc thiên nhân chi đạo sư, tấm lòng bi mẫn của ngài trước khi ngài viên tịch mà ngài vẫn nghĩ đến, ngài dặn Tôn giả Ananda là hãy thay mặt ngài đi đến nói với Trinh Đá là đừng, nếu có ai đó nói là do cái bữa ăn cuối cùng của Trinh Đá mà Đức Thế Tôn viên tịch, không phải như vậy. Và có hai cái bữa ăn mà có rất nhiều công đức, đó là bữa ăn trước khi Đức Thế Tôn thành đạo và bữa ăn trước khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Chúng ta biết bữa ăn trước khi thành đạo là bữa ăn của ngài Suchata. Ngài Suchata là ngài thiện sinh, nàng thiện sinh mẹ của ngài Giá Sa. Và bữa ăn trước khi Đức Thế Tôn Niết Bàn là bữa ăn của người ông Chunda. Thì ở đây thưa quý Phật tử, chúng ta thấy rõ cái lòng bi mẫn của Đức Phật. Ngài đối diện với những giờ phút sau cùng của cuộc sống một cách rất là nhẹ nhàng, thanh thản, đặc biệt. Ngài đã báo trước là ngài sẽ ra đi ba tháng trước đó. Và đồng thời khi mà ngài dùng thực phẩm á, thì ngài cũng ghi nhận rằng cái thực phẩm đó nó không có thích hợp cho chi tỳ kheo dùng. Ngài đã dặn đem đổ đi sau khi ngài dùng xong. Và khi Đức Thế Tôn sắp viên tịch thì tự ngài vẫn đi và đến một cái đường, và khi Y Tăng Già Lê đã chạy trên chiến đá thì ngài nằm trên đó. Nói tóm lại là đó là phong thái của một vị chánh đẳng chánh giác, của một vị Phật khi mà viên tịch. Và ngài đã để lại cho chúng ta những hình ảnh và những lời dạy đầy lòng bi mẫn. Ngài nghĩ đến cái lợi ích, nghĩ đến cái hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Có lẽ về cái phong thái này là điều mà chúng ta không thể không nghĩ đến khi mà chúng ta nhớ về Đức Phật, một vị luôn luôn ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nghĩ đến cái lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Đó là cái tâm đại bi của ngài. Và ngài đã nói những lời công đức người bố thí luôn luôn được tăng trưởng, trừ được tâm hận thù không chất chứa chế ngự, cái trí thượng thiện từ bỏ mọi ác hạnh bất thiện, diệt trừ tham sân si, tâm giải thoát thanh tịnh. Quý Phật tử quan hiện chờ cho chúng tôi một chút. Thưa quý vị, ở đây Đức Phật Ngài nói đến hai sự việc. Một là hành động bố thí, hai là cái tâm dứt bỏ. Hành động bố thí là hành động ban phát, hành động hy hiến, hành động xả kỹ. Và ở trong sẽ xả kỹ là một người có thể đạt đến cái chỗ gọi là đoạn tận tham sân si để giải thoát. Và với lời kể rất ngắn, Đức Thế Tôn đề cập đến hai cái phương diện phúc quả thù thắng của sự bố thí. Một đó là một người bố thí thì cái công đức luôn luôn được tăng trưởng. Công đức tăng trưởng là tại vì mình giúp cho đời, và từ đó nó lại nhân lên, nhân lên nhiều thứ. Lấy ví dụ là quý Phật tử thấy một người nào đó mà họ đáng thương quý vị, giúp cho họ để họ vượt qua cái trở lực của đời, những cái trở ngại của đời sống, và họ sẽ thành tựu những điều sắp tới. Nhiều khi chúng ta giúp một việc mà chúng ta không nghĩ rằng mang lại lợi ích nhiều. Ở tại các quốc gia Tây phương đó, họ hay đề xuất những cái chuyện như là cấp học bổng, hay là đặc biệt là tặng tiền bạc giúp đỡ cho những người nghèo khó. Và trong một thống kê họ thấy một điều rằng có rất là nhiều người nhận được sự giúp đỡ đó, đó là sức mạnh để họ vượt lên trên, để họ có những thành tựu. Và những thành tựu này do những người bố thí. Và thứ hai nữa đó là cái phương bố thí không phải chỉ làm tăng trưởng công đức, mà theo như chúng ta nói, mà còn có đặc điểm khác là xả kỹ. Xả kỹ đây là từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Và sự xả kỹ đó nó mang lại ý nghĩa rất là lớn, là cuối cùng là viên mãn giác ngộ giải thoát. Như vì pháp bố thí được đề cập đến nhiều ở trong kinh điển của Đạo Phật. Thì thưa quý vị, theo trong kinh thì có những trường hợp bố thí về vật chất mà trở nên thù thắng. Thí dụ như bố thí cho người ở xa mới đến, hay là một người sắp đi xa, và người mới đến hay người sắp đi xa, hoặc giải cho người bệnh, tức là những người cần. Ở trong trường hợp của việc chánh đẳng chánh giác thì có hai lần phước sự mà rất là thù thắng, tức là trước khi Ngài thành đạo, tức là thành tựu hữu duyên niết bàn, và trước khi Ngài viên tịch, tức là chứng đắc vô duyên niết bàn. Cả hai trường hợp đó đều mang lại thì lợi lạc to lớn. Quý Phật tử Hoàng Hỷ, quý vị có còn nghe chúng tôi nói rõ không? Thấy cô Tâm Như đưa tay lên, chúng tôi không biết là quý vị còn nghe được không? Dạ. Dạ vâng, bây giờ đó, chúng tôi sẽ bước qua phần thảo luận, vì bài ngày hôm nay có nhiều điểm thảo luận. Thì xin quý Phật tử nào Hoan Hỷ, dạ, không biết là Thượng Tọa Pháp Văn hay là Thượng Tọa Tuệ Quyền, hay Chư Tăng nào có thể tiếp lời một đôi câu, rồi chúng tôi sẽ trở lại để với câu hỏi. Dạ, chúng tôi sẽ nêu lên câu hỏi cho quý vị, nhưng chúng tôi cần 1-2 phút. Dạ, xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng.
chạy ra chạy vào rất là khổ. Bây giờ chị nghe là nói thử cho quý vị có nghe không? Để tiếp lời ở trong cái buổi giảng hôm nay mà chúng tôi đã chính quý vị cũng quan hệ cho bằng ta biết để mà chúng tôi thấy yên là bị rớt. Bây giờ quan hệ dùm nha. Thì chúng ta thấy tìm thấy trang này chỉ có được điểm thành đó thấy hết lậu hoặc tiền mất tiền não ngày không còn những cái lậu hoặc tiền não nữa, như là chúng ta nghe nói về những cái bài kinh đại kinh sư tử thống mà Đức Phật ngài nói về những cái pháp mà ngài tuyên bố, ngài thuyết giảng lên đó, ngài đã thành tựu những cái đạo quả thần thông thắng trí, thì thực sự là những cái pháp đó ngài đã thành tựu. Lậu vô minh lậu hay là chúng ta gọi là những cái tâm bất thiện, khi ngài đã đoạn từ rồi thì ngài không sợ ai, với cái tâm của mình biết được tâm người á. Chúng ta thấy bình thường Đức Phật ngài nói lên điều này bởi vì chúng ta biết những vị phạm thiên, vị chư thiên, những vị phạm thiên có thần lực, những người mà gọi là đắc thiền định, họ có tha tâm thông với tâm của mình biết được tâm người khác. Thì khi Đức Phật ngài tuyên bố lên vấn đề này thì dù cho những vị nào có tha tâm thông với cái tâm họ có biết được tâm Thế Tôn, thì Thế Tôn cũng làm bực hết cả những lòng hoặc tiền não. Và ngài thuyết pháp để ngài nói những gì chướng ngại đó, chướng ngại sự là chướng ngại. Chúng ví dụ gì thấy con người chúng ta nếu mà mình thực hành những cái pháp bất thiện, như là mình có thân bất thiện, thân bất tịnh, như là thân cắt sanh, trộm cắp hay tà dâm, khẩu nói ác, nói đâm thọc, nói tiêu dệt, nói những lời nhảy tham sân ác và tà kiến ác, thì những người đó họ muốn sanh về cõi trời thì họ cũng không sanh được, do những cái ác pháp bất thiện này ở trong tâm của họ nó sẽ cho ra cái nghiệp quả. Mà chúng ta thấy Đức Phật ngài có chi tâm thế nghiệp lực ấy, trong cái Như Lai lực ấy, thì ngài biết được những cái nghiệp lực, những cái nghiệp ác, nghiệp thiện. Và chúng ta khi nói vấn đề, chúng ta thấy như là Đức Trời đã thích mà thấy là Su Diệt Ta thành làm con cò, rồi từ cái kiếp con cò rồi lên lên cõi trời khuyên giữ giới, rồi sanh được làm người con gái, rồi từ người con gái sanh làm con A Tu La Dương vậy đấy. Thì mà Thiên Chủ đã thích với Thiên Nhãn ấy, được cái người vợ của mình là cái kiếp làm nhân loại là thanh niên mất khá đó, thì nó bây giờ sanh đi chỗ này chỗ kia. Điều này cũng cho chúng ta thấy rằng cái giáo lý của Đức Phật về thuyết giảng đó, ngài nói về những cái chướng ngại đó thật sự là chướng ngại. Nên hệ là chướng ngại, ví dụ chúng ta thấy chúng ta mà muốn có của cải đó, mà chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối hay uống rượu đó, thì của cải chúng ta nó sẽ tiêu tan rất là mau. Nên Đức Phật ngài nói về đến giàu muốn đời, muốn làm người mà gọi là người hiền đó, thì người đó mà thành những ác pháp thì nó sẽ là trở ngại. Nếu người đó cố gắng từ bỏ những ác pháp thì người đó sẽ trở thành những cái người mà lưu danh lại hậu thế, hoặc là người đó nó trở thành những người thù thánh ở trong cái cõi đời này. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật ngài nói thực sự là trở ngại, là trở ngại. Rồi chúng ta thấy một điều nữa là chúng ta thấy cũng như bây giờ những cái chuyện mà như là những cái người mà phúc đời cống hiến của xã hội, nhưng mà khi họ trở thành những người mà tham lam của cải đó, họ trở thành những người mà gọi là thân bại danh liệt. Rồi mà chúng ta thấy là rất là coi rất là nhiều những cái thông tin đó, mà chúng ta thấy như họ uống lưu danh thiên cổ thành tốt đó là thiên cổ được. Nếu mà ở đời ngoài đời trong Phật giáo thì Đức Phật nói là người làm tốt thì tiếng lành đồn xa đó, còn cái người làm xấu thì cái tiếng ác đồn xa. Chúng ta thấy cũng như một vài ngày đây chúng ta thấy như là ông Từ Tại Hậu mà quân ủy trung ương, báo quân ủy trung ương Trung Quốc mà nghĩa nói tiền euro, tiền nhân dân tệ với tiền USD mà cả tấn tiền như vậy, thì quý vị thấy những người đó khi mà họ mà bị như vậy đó thì cái thân bại danh liệt. Nên chúng ta thấy Đức Phật ngày trước cái pháp mà
Ngài nói về những sự chướng ngại đó, thật sự là người nào mà hành ác pháp, người nào mà không có cái tâm trong sạch đó, thì sẽ chướng ngại ở trên đường đời hay đường đạo, nó cũng chướng ngại hết. Cái đó là sự thật quý vị. Nên Đức Phật Ngài nói rằng cái người mà phá giới thì cái tiếng ác đồn xa, người mà giữ giới thì tiếng lành đồn xa. Rồi người đó bệnh hoạn không có rối loạn, khi mà sống được những cái niềm vui ngủ ăn thức ăn, những điều đó chúng ta thấy nó kiểm đất ngủ được cái lời dạy của Đức Phật như vậy. Và ngài thuyết pháp để hướng thượng. Nếu mà chúng ta nghe pháp của Đức Phật ấy, thì chúng ta cũng suy nghĩ là cuộc đời nó mong manh, kiếp sống của người ấy, thì không bao nhiêu lâu hết, mình tạo ác nghiệp để làm gì rồi mình mới chịu rơi vào đọa xứ. Nếu mà mình tạo những cái thiện nghiệp, mình sanh về cõi trời, mình hưởng cái quả vui trên cõi tiên giới, rồi nhờ cái thiện nghiệp công đức đó mà mình thuận lợi trong cái đời sống, thì Đức Phật ngày tiếp bữa ăn mà ngày từ bỏ nguồn ấy, và cái phiền não nước bàn là hai cái bữa ăn mà mang lại rất là nhiều cái quả báo cho những cúng dường, có những người tính tâm. Thì xuyên qua cái bài học mà chúng ta học được, thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái pháp lành mà Đức Thế Tôn ngày mình đã xét cũng đã soạn được câu đó vui rồi. Mà bây giờ quý vị ngày nói chúng tôi nói được thì chúng tôi cũng xin sẽ làm cái việc mà để kiểm tra những cái đáp án của quý vị. Thì trong cái câu đối vui số 1 là có cái hai bữa ăn tạo phước báo của những ai người cúng dường hai bữa ăn đó. A là ông cấp cô độc. Ba, hai. Hai là, một A là ông cấp cô độc và Visakha. B là Sujata và Kunda. C là Yubasenadi và Hoàng hậu Malika. D là Suthodana và Mẫu hậu Maya. Thì có lẽ là chúng quý vị nghe những cái tên của những người thí chủ này mình học cũng rất là nhiều. Thì quý vị thử tự chọn thử coi, chọn thử coi là ai. Thì bây giờ Anicca là B, Châu Quang là B, Từ Bi là B, Anh là B, Sám Gió là 8 giờ là B. Quý vị có thể chọn cái câu số 1 đi, rồi quý vị sẽ bước qua câu số 2. Bây giờ thì không biết Thượng Tọa Tề Quyền còn ở trước máy không? Thượng Tọa Tề Quyền có nghe được không? Alo. Thôi thì bây giờ con thấy Thượng Tọa dắt đẳng, Thượng Tọa soạn những cái câu đó vui rồi. Để con làm việc. Nếu mà nghe chúng tôi chỉ trình bày thôi, mà quý vị cũng nhớ, có lẽ là quý vị cũng đã nhớ trong lịch sử Phật giáo, mà nếu mọi người hiểu lịch sử đó là kém khuyết một phần rất là lớn ở trong cái lòng tin Phật giáo của mình, vì mình hiểu được rõ ràng Đức Thế Tôn vị đạo sư có cái tên hiệu và có cái dòng tộc, có cái sự thành đạt đạo quả, rồi chuyển pháp luân, rồi độ đời đến viên tịch niết bàn, và những cái bữa ăn liên quan đến Đức Phật. Mà nếu mà nắm rõ được như vậy đó cũng là rất là giá trị cho cái tri kiến và cái tín ngưỡng tôn giáo mà mình đã có. Một cái tôn giáo Đức Phật, ngày có lịch sử, ngày có cha có mẹ, có người bằng xương bằng thịt, và ngày chứng thành tựu Phật quả, và ngày đã độ đời với lòng đại bi như vậy. Mình hiểu biết được cũng là một cái niềm vui cho cái đời sống người cư sĩ mà đã hiểu biết Đức Phật vậy đấy. Thì ở trong cái đáp án quý vị chọn B thì quý vị thấy cũng rất là nhiều người chọn B. Thì về thật sự ta đó, để cúng dường cái bữa cơm đề hồ mà gọi chúng ta là cơm gạo mà nấu với sữa tươi đó, và Đức Bồ Tát Xí Thất Thá đã thọ dụng cái bữa ăn đó và ngày thành tựu trong 7 cái tuần lễ thường địa thiền định, và ngày thành tựu được Phật quả, và ngày đã độ đời 45 năm đến năm 80 tuổi đó, thì ngày đã thọ bữa ăn cuối cùng, đó là ông Rèn Trinh Đá mà ở trong bài học hôm nay chúng ta học. Thì chúng ta biết Đức Phật thì Ngài có rất là nhiều những cái vị mà như là Yubase nói đấy, là một vị đế vương, hoàng hậu Malika là một cái vị mà có cái lòng tin đối với Đức Phật cũng rất là nhiều. Mỗi lần mà Đức Yubase nói đấy mà cho vải, cho vật thực, cho những cái gì đến hoàng hậu Malika đó, thì hoàng hậu Malika cũng nói rằng cái đó để cúng dường cho Đức Phật, cúng dường cho chúng tăng. Thì chúng ta nghe hoàng hậu Malika trời đã nói xin được ở trời rồi, thì vua Basanadi đã nói lên những cái điều này. Vì đức vua đó thấy hoàng hậu Malika khi mà được nhận những cái tặng phẩm, những cái gì mình của đức vua, hoặc là những người ta đem biếu tặng, hay là những cái phần thưởng gì hoàng hậu Malika cũng để dành cúng dường cho Đức Phật và chúng tăng. Nên nó, cái lòng tin của hoàng hậu Malika và cái sự hộ trì của hoàng hậu Malika, hoặc là cái sự tính tâm của đức Yubase nó đi, là một vị ở trên vương quốc Kosala, cũng một cái vương quốc rất là rộng lớn. Và hai vị này cũng là một cái gì thấy Yubase nó đi cũng một ngày cũng dường rất là nhiều về tư tỷ khu, những cái ngày mà muốn kết thân với dòng Thích Ca đó thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều. Thì giờ chúng ta thấy nếu mà hai cái vị thí chủ cư sĩ đó, thì chúng ta thấy ông Cấp Cô Độc và bà Visakha được Đức Phật Ngài tuyên bố là những cái người cư sĩ thù thắng ở trong hàng nam cư sĩ và nữ cư sĩ, nhưng mà lại không phải là người cúng dường đầu tiên. Chúng ta thấy ông Cấp Cô Độc đó là một cái vị trưởng giả rất là giàu có ở trong kinh thành Sawatthi. Bà Visakha cũng là một cái vị cư sĩ mà được đắc đạo quả lúc mà 7 tuổi, trở thành vị thánh tu đầu vườn lúc 7 tuổi. Và mỗi ngày bà Visakha hay Cấp Cô Độc đó hộ độ đến Đức Phật và Chư Tăng cả 1.000, 2.000 vị mỗi ngày như vậy. Nhưng mà cũng không phải là người cúng dường hai cái bữa ăn đặc biệt. Và hai cái bữa ăn đặc biệt đó chính là cái bữa ăn đầu tiên là do nàng Sujata cúng dường, là cái bữa ăn cuối cùng. Khi mà 45 năm hoằng pháp, cái ăn cuối cùng là ông Tuân Đá. Và chúng ta cũng thấy trong bài kinh Niết Bàn đó, thì khi mà Đức Thế Tôn này chuẩn bị viên tịch Niết Bàn đó, thì ác ma cũng có đến thỉnh Đức Phật. Và ác ma khi mà thỉnh Đức Phật viên tịch Niết Bàn thì ác ma có nói lên tất cả những cái vị mà đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về lục thông, đệ nhất về đầu đà, đệ nhất về đa văn, hoặc để nhất về thần thông, để nhất về thiên nhãn thuần tịnh, hoặc là để nhất về ý quá thông, để nhất về luật, về tất cả những cái để nhất, và luôn cả những cái cư sĩ luôn. Cư sĩ ác ma cũng nói là những người cư sĩ của Đức Thế Tôn như vị gia chủ Út Gá, hoặc là những cái vị cư sĩ như Cúc Đức Ra, là những cái vị mà lào thông tam tạng của Đức Phật, mà có thể chỉnh đốn về những cái chi kiến trong cái hàng cư sĩ. Nếu mà có sanh lên những cái chi kiến sai lầm thì những vị đó cũng có khả năng để nói và chỉnh đốn lại như vậy. Thì lúc bây giờ thì Đức Phật ngày mới hứa với Mai Dương là 3 tháng nữa Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Thì chúng ta thấy 3 tháng là Đức Phật ngày nói trước rồi. Và cái bữa ăn mà ông Tuân Đá cúng dường để là cái bữa ăn cuối cùng đó, thì quý vị biết rằng Đức Thế Tôn ngày phải thọ thực mỗi ngày như vậy. Nhưng mà ngài biết tới cái bữa mà ngài thọ dụng cái bữa cơm của ông đồ tể, quên, ông thợ rèn Tuân Đá, là cái bữa ăn cuối cùng mà Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Chính vì như vậy nên hai cái bữa ăn này mang lại cái phước báo rất là to lớn. Và chúng ta thấy như là vua Tịnh Tạng Vương Suttodana và hoàng hậu Mậu Ma Gia đó, là cha là mẹ của Đức Bồ Tát, mà chúng ta có thể gọi là như là cha và mẹ của Đức Phật đó. Nhưng mà thật sự là cũng không phải là người cúng dường cái bữa ăn để thành đạo, và cũng không phải là bữa ăn để viên tịch Niết Bàn. Và chúng ta cũng thấy cái hạ thứ 7 Đức Thế Tôn ngày đã lên trên trời đau lợi để thuyết pháp cái mật Phật mẫu Maya là mẹ đau lợi. Thì cái người mẹ đó là vị tiên tử trên cõi trời Đấu Xuất đó, vị tiên tử nam đó biết Đức Thế Tôn cũng trả ơn cho mình, và cái vị tiên tử đó đã xuống cõi trời đau lợi để nghe pháp. Còn chúng ta thấy vua Tịnh Tạng Vương đó, khi mà Đức Thế Tôn ngày thành tựu đạo quả rồi thì vua Tịnh Tạng Vương đã cử 9 cái phái đoàn để đi thỉnh Đức Phật về lại cố quốc. Nhưng mà đến khi cái đoàn phái đoàn thứ 9, ông Lalu Đa Di đó, ông thấy cái thời gian cũng chín mùi rồi nên nó thỉnh Đức Phật về, Chư Tăng về, Đức Phật đã thuyết pháp và cho vua Tịnh Tạng Vương đắc đạo quả. Thu được quần với cái bữa quay về cố hương là thứ nhất. Và sau này đó thì cái lần mà vua Xuất Thô Rách Ná mà gần chết đó, thì Đức Thế Tôn thì quay trở lại lần nữa, và ngài đã độ cho vua Tịnh Phận Dương trở thành vị A La Hán tinh văn và cũng viên tịch niết bàn. Như vậy nhưng mà không phải là người cúng dường cái bữa ăn, mà cái bữa ăn cúng dường đó là hai cái người mà chúng ta đặt tiền vào rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ đọc, quý vị post lại cái câu số 2 đi, để chúng tôi sẽ thỉnh các vị giảng sư để cho ra đáp án những câu đó vui quý vị. Quý vị quan hỷ cho tôi chúng tôi câu số 2 đi, để chúng tôi đọc rồi chúng tôi sẽ thỉnh các vị giảng sư. Sư cho đáp án câu số 1 rồi câu B đó. Alo. Quý vị giờ không nghe nữa hả? Alo. Cái đáp án cái câu đố vui số 1 là cái câu B thì chúng tôi đã nói rồi. Quý vị cho cái câu đố vui số 2 đi. Câu số 1 thì chúng tôi cho đáp án cái câu B là, thì cái câu B để câu chính xác. Về lịch sử thì rõ ràng vậy rồi, thì có thỉnh thường tẩy bản thân thỉnh thì cũng là có câu B thôi. Chúc mừng quý vị nào trả lời câu B trong cái đáp án câu số 1. Ở trong câu số 2 đó thì cũng dựa vào cái bài học này, thường tẩy bản cho chúng ta một cái câu đố vui. Điều nào dưới đây được Đức Phật dạy về quả phúc của sự bố thí? A. Thọ mạng lâu dài. B. Là sung túc vật chất. C. Là giảm bớt vị kỷ ngã chấp. D. Là cả ba câu trên đều đúng. Bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng cái câu này nó cũng không có cần phải giải thích gì nhiều hết. Bây giờ quý vị chọn đáp án đi. Ở trong cái câu số 2 đó thì quý vị thử tìm coi Đức Phật ngài nói về cái quả phúc của sự bố thí đó. Trong đây có 4 đáp án. A. Là thọ mạng lâu dài, nó cho chúng ta được thọ mạng lâu dài. B. Là cho chúng ta sung túc vật chất, có nghĩa là chúng ta có nhiều vật chất. C. Là giảm bớt cái vị kỷ ngã chấp. D. Là cả ba câu trên. Bây giờ thì quý vị chọn cho mình cái đáp án đi. Bây giờ thì thỉnh cái câu này thỉnh để Đức Pháp Tính cho đáp án cái câu số 2 đi. Để Đức Pháp Tính có nghe được không? Nãy giờ chúng tôi không biết là Đức Pháp Tính có nghe được không. Nếu mà Đức Pháp Tính nghe được thì Đức Pháp Tính giơ tay. Ở chiều thì chúng tôi sợ thì chúng tôi nói là Đức Pháp Tính, mà Đức Pháp Tính nó nghe tốt lắm, nói tốt lắm, không sao hết. Mà tới giờ thì chúng tôi không biết là Đức Pháp Tính có bị gì, có nghe tốt không. Bây giờ tỉnh này Đức Pháp Tính nha.
Dạ, xà thú. Nam Mô Bụt Thầy á. Con xin hành kính đảnh lễ đến sư trưởng Thượng Tọa Nhật Nẵng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô của tôn nữ cùng các vị hiện nam tín nữ. Nhà quý vị, chúng ta bắt đầu tiếp tục phần câu đố với câu số 2. Để chúng tôi ra chúng tôi xem lại câu số 2. Thượng Tọa Pháp Đăng, cái đường nét nó rất là rõ Thượng Tọa. Không biết là tại sao Thượng Tọa, bên cái máy của Thượng Tọa lúc này nó không có ổn định hay sao đó, chứ đường nét thì nó ổn định lắm. Nãy rung pháp cú nghe cũng tốt, rồi đến con vừa vào trong công việc thì con thấy nghe âm thanh cũng rất là rõ. Lúc này Thượng Tọa, máy móc của Thượng Tọa chắc ít giãn, không có thường xuyên lên đó, không có thường xuyên vào ra, máy móc nó bị nguội đó. Thượng Tọa chuẩn bị lại máy móc đi. Rồi chúng ta bắt đầu câu số 2. Quý vị chọn lại đi. Nãy giờ chúng tôi thấy quý vị chọn, chúng tôi không biết là chọn câu nào. Quý vị đang chọn cái đáp án cho câu hỏi số mấy nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại nha. Câu 2. Điều nào dưới đây được Đức Phật dạy về quả phúc của sự bố thí? A. Thọ mạng lâu dài. B. Sung túc về vật chất. Quý vị nghe chưa? Quý vị nghe âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ. Không biết ngộ thiệt à, tự nhiên cái nó chúng tôi nhìn lại màn hình thì thấy quý vị nói là hết nghe và bây giờ đã nghe rõ lại rồi. Quý vị biết rằng là Đức Phật dạy cho chúng ta đó, cái người mà bố thí đó là chúng ta tại sao mà chúng ta được cái thọ mạng lâu dài. Khi mà cái vật thí của chúng ta đó bố thí hoặc là chúng ta cúng dường thì cái người đó người ta ăn vào đó thì người ta được kéo dài tuổi thọ. Quý vị thấy rằng á, có những người mà do đói quá người ta cũng chết. Thì một người mà đã có bố thí cho người khác ăn thì người ta duy trì được cái mạng sống ở trong cái khoảng thời gian đó. Thành ra do vậy á, mà mình cũng được mình được cái quả báo là cái thọ mạng lâu dài. Rồi ở trong kinh Trung Bộ đó, thì Đức Phật dạy cái người mà có bố thí á, thì quý vị thấy rằng á, cái người đó sẽ có tài sản. Còn cái người mà không có bố thí á, thì cái người đó ít tài sản. Có nghĩa là người bố thí thì được nhiều tài sản. Còn cái người mà không có cái sự bố thí đó, thì cái người này sẽ ít tài sản. Thật sự ra đó, có nhiều người người ta nghĩ rằng bây giờ mình có bao nhiêu là mình bố thí hơn nhiều rồi, rồi còn đâu để mà mình chi dụng, còn đâu để mà mình sinh sống, hoặc là bố thí hết rồi còn đâu nữa mà bố thí. Cái điều này á, là do cái sự suy xét của phàm phu thôi. Chứ quý vị thấy rằng tất cả chúng ta đó, từ ở trong quá khứ cho đến bây giờ, chúng ta cũng đã từng bố thí, đã từng làm những cái thiện sự công đức, rồi chúng ta cũng đã từng làm những cái ác nghiệp rồi. Do vậy ở ngay trong đời này nếu mà chúng ta mà có bố thí nó sẽ là một cái điều kiện, nó sẽ là một cái điều kiện tốt cho những cái nhân ở trong quá khứ mà chúng ta đã từng bố thí hoặc là chúng ta từng làm thiện. Thành ra nó làm cho cái đời sống của chúng ta ngay trong hiện tại, chúng ta làm ăn nó được dễ dàng, hoặc là chúng ta làm việc nó được sung túc. Nhờ như vậy mà chúng ta gặt hái được cái kết quả là chúng ta làm, chúng ta tạo ra được tài sản. Do vậy mà Đức Phật nói cái quả phúc của cái người mà có bố thí thì người ta được sung túc về vật chất, mà là có nghĩa là được nhiều tài sản đó. Rồi còn một cái điều quan trọng nữa, nói về cái sự mà bố thí á, quý vị thấy rằng thường thường á, khi mà chúng ta mà không có cái sự bố thí á, thì chúng ta ưa chấp, chúng ta ưa chấp vào cái tài sản. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những cái vị trưởng giả ngày xưa, kêu con cái của mình lại, dạy cho con cái nghe là đừng có bố thí, hãy tích góp tài sản đồ này kia vân vân, cái sự chấp thủ đó. Nên sau khi thân ngoại mạng chung, ông ta sanh làm một cái con chó để mà giữ cái đống tài sản của mình đó. Hoặc là có những người quý vị thấy rằng là do cái người ta không có hành cái pháp bố thí, thành ra người ta bị tâm người ta bị chai cứng, bị cứng nhắc đó. Thành ra một người mà có cái bố thí, quý vị, từ từ chúng ta giảm bớt những cái ngã chấp, hoặc là từ từ chúng ta sẽ giảm bớt những cái sự mà bỏng sẻn vân vân. Vậy thì cái mục đích chính mà mình bố thí để chi? Để chúng ta diệt trừ cái tâm tham. Mình có cái khả năng để mà sớm diệt trừ được cái tâm tham. Mà cái tham á, nó là cái nhân mà làm cho chúng ta luân hồi lâu, nó là một cái nhân, cũng là một cái nhân tố chính, để mà nó làm cho chúng ta bị sanh tử luân hồi nó lâu. Do vậy á, mà thường thường quý vị thấy rằng ở trong cái sự tu tập, cái pháp môn đầu tiên của chúng ta hành trì là cái sự bố thí. Có nhiều khi mình nghĩ rằng là cái bố thí đó đó mình tưởng là dễ làm, nhưng mà thật sự ra không có dễ đâu quý vị. Đối với chúng ta đó, tâm của chúng ta là phàm phu, có những lúc chúng ta rất là thích bố thí, nhưng mà có những lúc đó, chúng ta cũng không có thích bố thí. Do vậy mới nói rằng là cái tâm phàm phu của chúng ta lúc này lúc kia. Thành ra khi nào mà chúng ta có cái thiện tâm, có cái sự mà hoan hỷ, thì lúc đó chúng ta nên thực hiện cái pháp bố thí. Vậy thì cái sự mà bố thí nó được cái quả phước như thế nào? Cái tuổi thọ được sung túc về tài sản, và sẽ giảm bớt được là những cái vị kỷ hoặc là ngã chấp. Vậy thì quý vị thấy rằng ba cái vế này nó đều nằm ở trong cái quả khúc của cái sự bố thí. Vậy thì chúng ta chọn cả ba câu, có nghĩa là cái câu 2 này chúng ta chọn cái đáp án là D, đáp án D. Vậy thì chúng tôi xin chúc mừng cho các vị Phật tử nào đã chọn được cái đáp án D, là cái đáp án của câu hỏi số 2. Và chọn câu hỏi số 2, cái đáp án cuối cùng là đáp án D nha quý vị. Và cái đáp án cuối cùng của câu hỏi số 2 là đáp án D. Không biết hồi lúc chiều tôi mới nói là cái đường nét tại chùa rất là mạnh, nhưng mà cuối cùng thì bây giờ thì Thượng Tọa Phật Đăng cũng bị trục trặc, và chúng tôi thì cũng đã bị rớt mic lần thứ 2 rồi. Không biết lúc này tại sao cái đường nét nó rất là yếu. Bây giờ thì tiếp tục là câu số 3. Câu số 3 này thì con thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền. Dạ, hay là con không biết Thượng Tọa Giác Đẳng còn ở trước máy hay không. Con thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Còn nếu mà Thượng Tọa, dạ, chắc có lẽ Thượng Tọa Giác Đẳng không có trước máy rồi. Con... Dạ, con thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với lớp học. Không biết Thượng Tọa Giác Đẳng còn ở trước máy không quý vị. Còn nếu mà Thượng Tọa Giác Đẳng không có ở trước máy thì con thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền. Con thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền cho đáp án của câu hỏi số 3. Dạ, không biết Thượng Tọa Tự Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, một lần nữa xin thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền cho đáp án của câu hỏi số 3. Và quý vị liên lạc với Thượng Tọa Tự Quyền coi Thượng Tọa Tự Quyền có nghe được hay không. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Rồi, thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền quan hỷ cầm mic để cho đáp án của câu hỏi số 3 nha. Và con thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng.
Alo. Hello. Bây giờ thấy Thượng Tọa Tự Quyền giơ tay rồi, không biết Thượng Tọa Tự Quyền nói được cái thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền thử nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn. Quý vị có nghe không ạ? Dạ nghe rõ chưa? Dạ rồi, cảm ơn quý vị. Dạ dạ mô Phật. Cầm mic. Chứ mà nói đại. Ai biết sao vậy? Rồi nhân từ bi cũng cứ lên Phật lên rồi nhân vì bớt là dùng cái câu mấy à, câu ba. Tại sao Đức Phật căn dặn tôn giả Ananda đã đến gặp dạ thôi còn nghe nói không? Quý vị nghe tôi nói lại chưa? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nghe rõ không ạ? Bây giờ rõ rồi hả? Dạ. Không. Bây giờ quý vị có nghe không? Bây giờ quý vị nghe rõ hả? Dạ, cảm ơn từ bi. Hay đâu một vài người nữa cho biết là dạ, cảm ơn quý vị.
Hello. Quý vị bỏ lên cái câu số 3 đi. Cái câu số 3 thì quý vị đưa lên cái câu số 3 thì chúng tôi chạy ra, chúng tôi chạy vô thành ra chúng tôi không có thấy được câu số 3 nữa. Mà quý vị chọn đáp án thì ở trong câu số 3 thì quý vị chọn đáp án rồi, chúng tôi cũng thấy quý vị chọn, nhưng mà ở đây chúng tôi xin trình bày chút xíu nữa. Vì cái câu hỏi số 3 đó, tại sao Đức Thế Tôn căn dặn Tôn giả Nằng Đa đến gặp Chuyên Đá để nói rõ lời dạy của Đức Thế Tôn về bữa ăn sau cùng? A. Ngài muốn an ủi Chuyên Đá về sự rủi ro ngoài ý muốn. B. Ngài muốn nói rõ sự viên tịch của Ngài vốn đã định, đã là việc, vốn là việc đã định từ trước, không phải lỗi đại chúng đó. C. Đức Phật cũng xác định đó là bữa ăn mang lại nhiều phước báo. D là câu B và câu C đúng. Thì quý vị chọn từ B, chọn D, Quang Việt chọn D, Phong Lan chọn D, Anh Kha chọn D. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những vị chọn D. Thì quý vị thấy rồi, rõ ràng á. Alo, cái đường nét thường tại Tây Quyền nó chậm á, mà chúng tôi nó cũng chậm nữa, nên chúng tôi ra vô 2-3 lần mà vẫn còn nghe thường tại Tây Quyền nói, mà hãy mỗi lần thường tại Tây Quyền mà đụng một cái nét đó thì chúng tôi phải ra ngoài tại thì chúng tôi mới vào được. À, cái câu đáp án của cái số 3 là cái đáp án câu D quý vị. À, câu D có nghĩa là câu C và câu B đúng. À, cái đáp án cái câu số 3 là cái câu D. Thế thì bây giờ cái câu số 4 đi. Alo. Cái đường truyền mà nó chậm rồi, cái gì biết nó có rất là nhiều những chuyện phát sinh lên. Mình đang cầm nói nhưng cũng vẫn còn chúng ta tuyệt quyền nói thành ra nó. À đúng rồi, cái đáp án câu số 3 là câu D. Bây giờ quý vị đưa lên cái câu số 4 đi. Để chúng ta mời Đức Pháp Tính, chứ còn mời chúng ta tuyệt quyền lên đó thì đừng có nói cái đường truyền nó rất là chậm nhưng mình nó ảnh hưởng sau này. Nghĩa là chúng tôi lên cầm mic mà cũng còn bị cái mic của thường gọi được tiền nhảy lên. Thì bây giờ quý vị coi Đức Pháp Tính còn ở trong room, trong lớp học không? Nếu còn ở trong lớp học thì cái câu số 4 này chúng tôi sẽ tỉnh Đức Pháp Tính cho ra đáp án. Quý vị coi còn Đức Pháp Tính trong room một lớp học không? Còn. Thì câu số 4 là gì? Chúng ta thử tìm câu số 4. Điều nào dưới đây đúng khi nói về sự viên tịch của Đức Phật? A. Chứng vô dư niết bàn. B. Ngôi nhà giáo pháp được xây dựng viên mãn. C. Hoàn mãn đạo nghiệp vô thượng. D. Cả ba câu trên đều đúng. Chắc còn xỉu. Cũng không có gì xỉu. Cũng không có gì xỉu. Chúng tôi cố gắng chạy ra, chúng tôi chạy vô liền. Nhưng mà cái nít chúng tôi còn thấy chúng ta để quyền giữ cái đít nên có những lúc gì chúng tôi phải chạy ra mới được. Thì bây giờ ở trong cái câu số 4 thì cũng không có gì khó hết, thì quý vị chọn rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng tôi xin Đức Phật Tính cho đáp án câu đối vui số 4. Và xong câu số 4 rồi thì Đức sẽ lưu cái câu số 5 rồi tiện tỏ nặng như là không có ở trước máy gì phải. Thế này Đức Phật Tính nha.
Dạ, quý vị nghe rõ âm thanh của chúng tôi hay không? Quý vị, dạ, mong quý vị mà nghe không rõ, chúng tôi tắt máy, chúng tôi đi ngủ. À, không biết hôm nay thì dạ, mấy cái room khác có bị trục trặc hay không? Sao mà cái room của chúng ta bị trục trặc dữ quá? Dạ. Tưởng mà quý vị nghe không rõ thì chúng tôi sẽ tiếp tục coi bài để ngày mai đi Sài Gòn giảng nữa. Chỉ ngồi trong room mà nó cứ bị trục trặc hoài. Cũng may phước là quý vị nghe rõ. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với câu số 4. Câu số 4 hỏi điều nào dưới đây đúng khi nói về sự viên tịch của Đức Phật? A. Là chứng vô dư niết bàn. B. Là ngôi nhà giáo pháp được xây dựng viên mãn. C. Hoàn mãn đạo nghiệp vô thượng. Nha, cả ba cái vế này đều được nằm ở trong cái câu D. À, cả ba cái vế này thì quý vị thấy rằng là rất là hay nha quý vị. Vậy thì cái vế thứ nhất á, cái đáp án thứ nhất á, chứng vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn có nghĩa là gì? Chúng ta nói về, khi mà nói về Niết Bàn là quý vị phải hình dung ra được hai điều. Thứ nhất là phiền não Niết Bàn. Thứ hai là ngũ uẩn Niết Bàn. Phiền não Niết Bàn là như thế nào? Thí dụ như quý vị tu tập, quý vị nghe pháp ở trong room, rồi khởi lên cái tâm nhàm chán, quý vị phát triển được tuệ quán, rồi chứng đắc đoạn tận tham sân si. Chúng ta đoạn tận được tham sân si thì như vậy đó gọi là chúng ta phiền não niết bàn. À, có nghĩa là cái phiền não của chúng ta nó sạch rồi, nó không còn dư sót nữa. thì cái đó gọi là phiền não niết bàn. Còn khi mà chúng ta viên tịch niết bàn, cũng như là quý vị thấy rằng các vị thánh đệ tử của Đức Phật đến bạch Đức Thế Tôn, con xin phép được viên tịch niết bàn đó, thì lúc đó ví dụ như trường hợp của bà Gotami, Đức Phật nói này Gotami hãy thị hiện thần thông trước khi niết bàn để cho làm cho những người chưa có niềm tin sẽ có đức tin. Những người nào mà có đức tin rồi thì đức tin sẽ tăng trưởng. Thì quý vị thấy rằng lúc đó bà Gotami thánh nữ Gotami, thánh ni Gotami đã thể hiện thần thông và sau đó viên tịch niết bàn. Thì trong cái trường hợp đó gọi là ngũ uẩn niết bàn. Vậy thì ở trong cái câu này á, sao chúng tôi nhắm mắt chúng tôi giảng là chúng tôi ngó lại Nhật Quỳnh, Phật tử Nhật Quỳnh mới post lên cái câu này sao mất luôn cái vế của câu A rồi. Không biết là tại đường nét như thế nào. Chứng vô dư niết bàn. Vậy thì là cũng cái điều này là cũng nói lên cái gì? Nói lên cái sự mà viên tịch của Đức Phật. Rồi cái ngôi nhà giáo pháp đó, được xây dựng viên mãn. Ngôi nhà giáo pháp được xây dựng viên mãn. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Lúc mà Ma Dương á thỉnh Đức Phật niết bàn á, thỉnh Đức Phật niết bàn á, thì quý vị thấy rằng lúc đầu á Đức Phật không niết bàn. Là tại sao? Tại vì lúc đó thì do các vị tỳ kheo ni thiện nam và tín nữ của ngài chưa có đủ, chưa có cái khả năng để hướng dẫn người khác tu tập và chưa có cái khả năng chứng đắc vân vân. Thành ra lúc đầu thì Đức Phật không có niết bàn. Lúc đầu Ma Dương mà thỉnh Đức Phật niết bàn, Đức Phật không niết bàn. Rồi đến khi cuối cùng á lúc đó á ngôi nhà giáo pháp được xây dựng viên mãn rồi, có nghĩa là lúc đó Đức Phật Ma Dương đã nói với Đức Thế Tôn á, bây giờ tỳ kheo ni rồi thiện nam tín nữ cũng đủ khả năng để hướng dẫn, để dẫn dắt cho chúng sanh tu tập để dẫn đến cái sự giải thoát. Thì lúc đó Đức Phật mới nhận lời viên tịch niết bàn. Vậy thì cái ý nghĩa mà có sự viên tịch niết bàn là tại sao Đức Phật viên tịch niết bàn? Quý vị, cái ngôi nhà giáo pháp đã được xây dựng viên mãn rồi, ngôi nhà giáo pháp đã được xây dựng viên mãn rồi, thành ra Đức Phật cũng đã đồng ý nhận Ma Vương là tôn niết bàn đó. Thì vậy thì quý vị thấy rằng cái đáp án B á, nó cũng là một cái ý để mà nói về cái sự viên tịch niết bàn của Đức Phật. Rồi cái đáp án C á, hoàn mãn đạo nghiệp vô thường, thì quý vị thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn 45 năm ngày hoằng pháp, ngài đã thuyết giảng cho các vị chư thiên rồi những người có hữu duyên vân vân đã đến gặp ngài để tu tập để mà dẫn đến giải thoát, đến nỗi mà cái vị cuối cùng là Xuất Phát Đá, cũng đã tìm đến bậc đạo sư của chúng ta để mà tu tập, để mà chứng đắc được đạo quả. Thành ra lúc đó gọi là cái sự mà hoàn mãn về cái đạo nghiệp vô thượng này, có nghĩa là những chúng sanh nào mà có duyên lành là đã gặp được Đức Phật hết rồi, còn lại chúng ta là do là mình chưa có duyên lành, không có đủ duyên lành để mà mình gặp Đức Thế Tôn, thành ra bây giờ mình chỉ mới gặp được giáo pháp để mình học hỏi, để mình gieo duyên, để mình tu tập. Còn ở trong cái thời đó, những người nào mà có hữu duyên là đã đến gặp Đức Thế Tôn hoặc là gặp các vị thánh tăng đệ tử của ngài để mà thọ giáo, để mà tu tập, rồi cuối cùng là chứng đắc đạo quả. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ba cái đáp án này, ba cái đáp án A, B, C cũng là những cái ý nghĩa nói về cái sự viên tịch của Đức Phật. Do đó thì chúng ta chọn cả ba đáp án, có nghĩa là chúng ta chọn câu D. Vậy thì chúng tôi xin chúc mừng cho quý vị. Ai mà chọn câu D đó thì người đó chọn đúng. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Nếu mà vị nào mà chọn được câu D thì quý vị đánh chữ xa thú lên đi. Chúng tôi chúc mừng quý vị đã chọn đúng. Lúc này thì các vị Phật tăng đông học giỏi quá. học càng ngày càng giỏi. Hình như là chúng tôi thấy rằng ít có khi nào quý vị chọn sai. Dạ. Nhưng mà có điều là năm mươi mấy người ở trong room mà chúng tôi thấy chỉ có mấy người chọn thôi. Chắc có lẽ rằng do hôm nay cái đường nét nó bị trục trặc gì đó. Thành ra thấy ít người chọn đáp án hơn những bữa trước. Bây giờ thì quý vị đưa câu số 5 lên. Con thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Quan Hỷ. Thượng Tọa Pháp Đăng Quan Hỷ trở lại với lớp học với cái câu hỏi số 5 này luôn. Chắc có lẽ là sẽ vừa đủ với thời gian để kết thúc chương trình của lớp học. Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng.
Alo, cái câu số 5 quý vị là chọn đi. Câu hỏi số 5 là Đức Thế Tông đã sử dụng ngay đến những giây phút sau cùng để giảng dạy giáo pháp. Một người hiểu rõ có thể nhận ra điều đó, điều nào dưới đây? A. Lòng bi mẫn vô lượng của Đức Phật. B. Đức Phật cố gắng để tạo thêm đệ tử càng nhiều càng tốt. C. Tích cực là bản tính tự nhiên của chư Phật. D. Ngài cần hoàn tất ngôi nhà giáo pháp như di sản tuyệt vời truyền đời. Bây giờ thì thấy Pháp Lữ quý vị chọn hết là A hết. Đâu quý vị cứ chọn đi rồi quý vị sẽ nghe. Bây giờ chúng ta thấy cái câu đó vui đó, để trách nhiệm cho chúng ta đó, thì ta nói đến cái đó tôi đã sử dụng ngay đến những cái giây phút cuối cùng, giây phút sau cùng để giảng dạy giáo pháp. Một người hiểu rõ có thể nhận ra điều nào dưới đây? A. Lòng bi mẫn vô lượng của Đức Phật. B. Đức Phật cố gắng tạo thêm đệ tử càng nhiều càng tốt. C. Tích cực là bản tính tự nhiên của chư Phật. D. Ngài cần hoàn tất ngôi nhà giáo pháp như di sản tuyệt vời. Thì quý vị chọn A cũng có, chọn có hai vì chọn D danh là điều long trọng, chọn D. Thì thật sự đó thì quý vị biết rằng Đức Phật cái ngày luôn luôn với cái tâm đại bi, mà chúng ta thấy có sáu cái loại trí chỉ có nơi vị chánh đẳng giác thôi, trong đó có đại bi định trí là cái lòng bi mẫn vô lượng của Đức Phật. Khi mà ngài thấy người nào có duyên để độ được, nên cái chính xác cái câu này là cái câu A của chị. Còn bây giờ chúng ta nói gì có B đi. Đức Phật cố gắng tạo thêm đệ tử càng nhiều càng tốt, không phải như vậy. Tại vì quý vị thấy, không phải Đức Phật ngày độ được hết tất cả mọi người đâu, ngày chỉ độ những người hữu duyên thôi. Nên chúng ta thấy Đức Phật độ những người hữu duyên đó, là những người nào mà có duyên để đặt chứng đạo quả đó. Mà chúng ta thấy cái người đệ tử cuối cùng á, như là ông Phần Đà đệ tử Subhata đó, là cái người đệ tử cuối cùng, thì Đức Phật cũng đã thấy cái duyên cái người đệ tử đó cuối cùng đặt quả la hán thôi, là lúc ngài còn sanh tiền đó. Nhưng mà sau khi giáo pháp mà trình bày rồi thì cũng có những người sanh họ đặt quả la hán chứ không phải là không. Nhưng mà Đức Phật ngài độ cái người đệ tử cuối cùng là Subhata là đã đầy đủ với cái sự quán xét cái lòng đại bi của ngài rồi, đó là những người có duyên với ngài. Nên thường thường quý vị thấy biết cái người đắc đạo quả thứ nhất á, đầu tiên đó là cũng năm anh em thì gần như từ đó là cũng là một cái duyên. Rồi cái ông Subhata đó là cái người đệ tử cuối cùng cũng là cái duyên, là cái duyên ở trong cái lời nguyện trong quá khứ. Thì chúng ta thấy còn nói Đức Phật để tạo thêm đệ tử càng nhiều càng tốt đó, thì nó không phải vậy. Không phải là vậy, tại vì Đức Phật ngày toàn tri diệu giác nhưng mà ngày cũng toàn năng. Nếu ngài muốn cho chúng ta được thì cái điều này không phải. Không phải chúng ta, ngài muốn gì chúng ta được, không phải vậy. Nên không phải là ngài cố gắng tạo thêm càng nhiều đệ tử càng tốt, không phải vậy. Ngài cầu những người có duyên để họ giác ngộ. Còn những cái việc mà Đức Phật ngài truyền dạy chánh pháp đó, thì chúng ta phải thực hành và chúng ta thấy đầu đầy được có duyên lành và chúng ta đã cố gắng thì chúng ta mới chứng nhận được. Còn nói về cái sự tích cực bản thân tự nhiên của Đức Phật, không phải cái tự nhiên đâu quý vị. Đối với chư Phật đó là ngày quán cái thông lệ của chư Phật chứ không có gì tự nhiên hết. Chứ không phải là tự nhiên ngày đi tới đâu gặp ai độ đó, không phải vậy của chị. Từng thường chúng ta thấy bây giờ đó, các chùa và tụng kinh đó, cái giờ khuya đó, 4 giờ khuya đó. Thì cái giờ này khi mà Đức Phật ngày còn tại thế đó thì gọi là cái Phật sự. ngày ngồi ngày nhập vào cái đại bi, ngày bổ cái lưới đại bi để ngày tìm những người có duyên. Dù là lúc mà cuối cùng thì chúng ta thấy ngày viên tịch niết bàn, ngày còn nhập và xuất đến 4 triệu tầng thiền là cái gì? Ngày xuất và nhập sơ thiền thì có 5 chi, xuất và nhập nhị thiền còn 4 chi, nhập tam thiền còn 3 chi, còn nhị thiền còn tứ thiền, rồi còn 2 chi ngũ thiền, thì ngũ thiền thì còn xả và định thôi. Mình nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi thiền không vô biên xứ, vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vi thức xứ, rồi ngày từ trong cái thiền diệt thọ tỉnh định, rồi ngày thiền diệt thọ tỉnh định ngày ra lại, ngày ra ngày nhập xuôi rồi nhập ngược như vậy đó, ngày nhập xuôi rồi nhập xuôi, ngày nhập ngược, rồi ngày mới viên tịch niết bàn ở trong tứ thiền. Thì như vậy đó, nó không có, quý vị đừng nghĩ rằng ngày cố gắng thì bữa ngày cái nó làm mình mệt quá là ngày cần phải cố gắng thôi. Nên mà trước khi ngày viên tịch niết bàn thì ngày nhập và xuất tới 2 triệu hay là 4 triệu cái tình thiền gì đó, thì quý vị thấy rằng ngày đã xuất và nhập tự tính tứ thiền thì ngày viên tịch niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy không phải Đức Phật này có bản tính tự nhiên của Đức Phật là tích cực, không phải. Nó không phải là cái việc mà thấy làm vừa đúng vừa đủ, làm viên mãn rồi, chứ không phải là nói rằng người đó phải cố gắng làm thêm nữa, không phải vậy. Nên Đức Phật này đã thấy chu toàn hết rồi, rồi nói rằng ngài cần hoàn tất cái ngôi nhà giáo pháp là di sản tuyệt vời. Thật sự thì ngài đã, Ma Dương đã nói lên điều này rồi. Ma Dương đã nói điều này là có nghĩa là đệ tử Đức Phật đầy đủ hết tất cả rồi, chứ không còn kém khuyết phần nào hết. Bây giờ đúng là đúng thời tỉnh Đức Phật viên tịch niết bàn, thì chúng ta không phải là ngài làm cái việc đó rồi cái di sản nó truyền đời từ đời này đến đời kia, đâu phải nói đến chúng ta mà cảm nhận được cái lời dạy Đức Phật là chúng ta cố gắng hành trì. Nên quý vị thấy rằng Đức Phật này nói rằng cái giáo pháp Đức Phật tuyệt vời như vậy, nhưng mà cũng có nhiều người họ không có tu hành theo cái giáo pháp Đức Phật, họ theo những cái chỉ giáo rồi họ rơi vào khổ cảnh, chứ không phải là cái điều này đó là ai cũng chấp nhận, mà phải có những người có cái tri kiến, những người mà có cái chánh kiến, có cái thiện duyên. Còn những người mà họ có tà kiến và cái ác duyên đó, họ cũng không có thể nào mà thọ giáo được cái lời dạy của Phật. Nên nếu quý vị nào vì lo chọn câu A thì là chính xác. Thật sự thì nãy giờ con nói thì những cái câu A B C D á, thì cái câu A là cái câu chính xác. Cái câu A là cái câu chính xác về lòng đại bi vô lượng của Đức Phật. Còn cái câu B đó, nói rằng càng nhiều đệ tử càng tốt, nó không phải. Rồi cái câu C đó, cái tích cực là tự nhiên của Đức Phật cũng không phải. Nãy giờ con trình bày rồi. D là hoàn tất ngôi nhà giáo pháp như là di sản truyền đời thì cũng không phải. Bởi vì chúng ta thấy ngài thuyết giảng để cho người có duyên, để họ thấy, cũng như họ có mắt, họ có duyên để họ tu tập. Nếu họ tu tập thì họ chứng ngộ, còn nếu họ không tu tập thì họ cũng không có thọ trì cái lời dạy của Đức Phật. Nếu mà không có cái chánh kiến, nó tà kiến, nó ác kiến đó, thì cũng không có thọ trì cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra tới trong cái câu đáp án số 5 này cũng là cái câu cuối cùng ở trong cái buổi học, về cái bài học mà cái bữa ăn cuối cùng của Đức Thế Tôn ở ông Lò Rèn Quỳnh Đá, và Đức Phật người đạo viên tịch niết bàn. Nhưng mà chúng ta còn học nữa quý vị, học còn những cái bài sau này nữa, chút xíu nữa thì chúng ta mới hết cái phần cảm ứng ngữ này. Tại vì cái bài này nó còn liên quan đến sau này nữa. Thì bữa hôm giờ quý vị học những cái bài sau này nó đều nằm ở trong cái bài Kinh Đại Bát Niết Bàn quý vị. Cho đến cái bài học hôm nay thì chúng ta học cũng nằm trong bài Kinh Đại Bát Niết Bàn. Và chúng tôi cũng xin chúc mừng quý vị đã chọn cái đáp án là câu A, còn vị nào mà chọn đáp án câu D thì quý vị nên nhớ lại cái đáp án này nó không có chính xác ở trong cái câu đố vui số 5. Câu đố vui số 5 cái đáp án chính xác nó là cái câu A quý vị. Bây giờ thì mời chị chúng là tri ân chị Tông Đức để chúng ta sẽ hoàn mãn cái buổi học hôm nay. Thì bây giờ quý vị kết thúc bài học đi, rồi coi như là xong rồi, đâu còn gì nữa. Vì lên hồi hướng thôi.
Dìu dắt chúng con tiến bước trên kính chúc quý đạo hữu luôn á.